is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, Ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, chuyển đi trên các làn sóng ngắn 25m, 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay thứ Năm, ngày 19 tháng 11, 2015. Công tác giáo dục ở vùng cao Việt Nam còn nhiều khó khăn. Australia cần sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực Đông Nam Á, nhất là trên Biển Đông. Thế giới cần một mặt trận chung để chống lại ISIS, nhà nước Hồi giáo. Đây là những bài thời sự đáng chú ý nhất trong buổi phát thanh hôm nay. Bây giờ là bản tin chi tiết buổi tối thứ Năm, ngày 19 tháng 11 năm 2015.
Diễm Thi và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cùng các lãnh đạo khu vực ASEAN dự định đưa vấn đề tranh chấp Biển Đông ra bàn thảo tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Kuala Lumpur vào cuối tuần này. Thông tin vừa nêu được cố vấn cho Tổng thống Obama về chính sách Á Châu, ông Daniel Crittenbrink, nói với báo giới ở Manila ngày hôm nay, 19 tháng 11. Trong thời gian Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC diễn ra ở Manila, quốc gia chủ nhà Philippines viện lý do hội nghị thượng đỉnh này chủ yếu thảo luận về kinh tế và thương mại, nên đã không nêu vấn đề Biển Đông nhằm tránh những tình huống khó xử cho Trung Quốc. Hội nghị thượng đỉnh Đông Á diễn ra ở Kuala Lumpur vào cuối tuần này cũng sẽ có sự tham dự của Trung Quốc và các quốc gia khu vực Đông Nam Á có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Vấn đề căng thẳng ở Biển Đông không được nêu ra ở thượng đỉnh APEC, nhưng trong ngày nhóm họp cuối cùng ở Manila, các nhà lãnh đạo kêu gọi cần có sự hợp tác toàn cầu để tiêu diệt khủng bố. Trong một bản tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo lên án tất cả các cuộc tấn công từ hành vi, phương pháp đến hành động của bọn khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện qua các vụ tấn công khủng bố ở Paris, Beirut, vụ đặt bom làm rơi máy bay Nga ở Sinai. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần phải gia tăng hợp tác quốc phòng chặt chẽ nhiều hơn nữa giữa các quốc gia trên thế giới để chống lại bọn khủng bố, cùng ngăn chặn sự đe dọa nền tự do và kinh tế của các quốc gia. Các nguyên thủ quốc gia của Hoa Kỳ, Pháp, Nga, Nhật Bản và Trung Quốc đang tìm kiếm các giải pháp tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để hình thành một cộng đồng quốc tế hiệp nhất trong cuộc chiến chống khủng bố.
Cũng tại Manila, bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC, đại diện thương mại Hoa Kỳ, ông Michael Froman, hôm thứ Năm nói với hãng thông tấn Reuters rằng Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP được kỳ vọng Quốc hội Mỹ phê chuẩn vào đầu năm tới. Mặc dù TPP sẽ được Quốc hội Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua, nhưng hiện vẫn còn sự phản đối của nhiều thành viên đảng Dân Chủ cũng như Cộng Hòa. Ông Froman cho biết Tổng thống Obama hồi tuần trước hối thúc Quốc hội phê chuẩn TPP vào năm tới, trước khi ông hoàn tất nhiệm kỳ tổng thống vào tháng 11 năm 2016. Trong khi các nhóm vận động hành lang ở Hoa Kỳ ủng hộ TPP, thì các tổ chức chuyên về kinh doanh vẫn đang xem xét các điều khoản trong TPP. 12 quốc gia ký kết TPP cũng gặp vấn đề tương tự. Cũng xin thưa thêm, Hội nghị Thượng đỉnh APEC ở Manila, Philippines kết thúc chiều hôm nay. Năm tới, thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra ở Peru và Việt Nam đăng cai tổ chức vào năm 2017.
Tin liên quan đến Việt Nam, báo Dân Trí ngày hôm nay loan tin website của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh bị 7.000 đợt tấn công trung bình mỗi tháng. Số liệu thống kê của Trung tâm Dữ liệu thành phố cho thấy 120 website thuộc khối chính phủ Việt Nam có tên miền gov.vn bị ảnh hưởng và có đến 400.000 lượt dò quét và 60.000 lượt tấn công mạng trong 9 tháng đầu năm 2015. Các trang web bị tấn công nhiều nhất bao gồm trang chủ HCM, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Điện tử, UB Việt Kiều, riêng cổng thông tin điện tử thành phố Hồ Chí Minh bị tấn công gần 5 triệu đợt. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Dữ liệu thành phố, Trung Quốc và Mỹ là hai quốc gia có nguồn tấn công nhiều nhất nhắm vào hệ thống của thành phố Hồ Chí Minh.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Vừa rồi là bản tin chi tiết mở đầu chương trình thời sự hôm nay. Tiếp tục loạt bài phỏng vấn về an ninh khu vực và căng thẳng Biển Đông trước thềm thượng đỉnh Đông Á. Hôm nay Việt Hà phỏng vấn giáo sư Carter, chuyên gia về Đông Nam Á, thuộc Học viện Quốc phòng Úc. Giáo sư Carter sẽ nói về vai trò của Úc tại khu vực trước sự trỗi dậy đáng lo ngại của Trung Quốc và sự hợp tác Úc-Mỹ. Phần chuyển ngữ do Kính Hòa trình bày. Nói về vấn đề Biển Đông và Trung Quốc tại Thượng đỉnh Đông Á sắp diễn ra từ ngày 21 đến 22 tháng 11 tại Malaysia, giáo sư Carter cho biết.
Because of China's construction of these artificial islands and the U.S. response to freedom of navigation issues,
vì Trung Quốc cho xây dựng các đảo nhân tạo và Hoa Kỳ phản ứng với vấn đề tự do hàng hải, nên những thượng đỉnh cuối năm nay, bao gồm thượng đỉnh Đông Á và thượng đỉnh ASEAN với các đối tác, sẽ chứng kiến vấn đề Biển Đông lại được hầm nóng. Liên quan đến thượng đỉnh Đông Á, ngay từ trước khi Mỹ tham gia thượng đỉnh này, thì họ đã có nghị trình. Theo đó thì vấn đề Biển Đông chỉ được đề cập trong các cuộc gặp riêng giữa lãnh đạo các nước, nhưng không thể được đề cập đến trong tuyên bố chung của thượng đỉnh. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì trong thượng đỉnh lần này, vấn đề Biển Đông sẽ được đề cập đến và Trung Quốc sẽ chống lại, và cố gắng làm như Hoa Kỳ là người làm mất ổn định trong khu vực.
Có thông tin nói rằng Úc đang xem xét cho tàu tham gia việc tuần tra trên Biển Đông. Theo ông, với những diễn biến gần đây trên Biển Đông, mối đe dọa từ Trung Quốc đối với Úc hiện nay thế nào ạ?
60% of the goods that Australia trade must travel by ship through the South China Sea.
60% hàng hóa của Australia phải đi qua đường biển và đi qua Biển Đông. Ngay cả trước khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng các đảo nhân tạo, thì Australia vẫn luôn có lợi ích quan trọng tại đây và muốn đảm bảo tự do hàng hải và an ninh qua khu vực này. Bất cứ những xung đột nào tại đây cũng làm cho chi phí bảo hiểm tăng cao và làm gián đoạn thương mại cho Australia. Australia cũng có nghĩa vụ, theo như thỏa thuận quốc phòng năm nước, gọi tắt là FPDA, với Singapore và Malaysia, mà theo đó các nước tham gia thỏa thuận này phải hỏi ý kiến nhau và giúp đỡ nhau khi họ gặp những đe dọa về quốc phòng, nhưng chỉ giới hạn với bán đảo Singapore và Malaysia. Tuy nhiên, những cuộc diễn tập của FPDA đã được thực hiện trên Biển Đông, và cuối cùng là về phía chính phủ Úc, ngay khi nhậm chức thì thủ tướng mới của Úc cũng đã nói là hành động của Trung Quốc là phản tác dụng. Chính phủ của thủ tướng Úc trước và chính phủ Úc hiện tại đều tin vào tự do hàng hải và luật quốc tế, luôn ủng hộ ASEAN trong vấn đề này, gần như tương đồng với chính sách của Hoa Kỳ là mọi tranh chấp phải được giải quyết hòa bình theo luật quốc tế. Tàu và máy bay quân sự của Australia vẫn đi qua khu vực này thường xuyên. Vài năm trước thì máy bay, tàu của Australia có gặp một số khó khăn với Trung Quốc khi đi qua đây, và Australia đã ngay lập tức lên tiếng về lập trường của mình và quyền tự do hàng hải, và sau đó thì không một vấn đề gì với Trung Quốc nữa. Thực tế thì khi tàu của Mỹ đi qua Biển Đông, thì Australia đang diễn tập bắn đạn thật với Trung Quốc và đã có thông báo công khai là khi tàu của Australia đi về lại Australia thì sẽ đi qua Biển Đông, nhưng không gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng, vì đó là sự xúc phạm. Nhưng trong cuộc gặp cấp bộ trưởng giữa Mỹ và Australia vào năm nay, tổ chức ở Boston, phía Hoa Kỳ đã đề nghị một cách không chính thức là Úc tham gia vào hoạt động tuần tra trên Biển Đông với Mỹ. Úc vẫn duy trì lập trường về tự do hàng hải và có thể thực hiện các hoạt động này trong một lúc nào đó do chính Australia lựa chọn, nhưng rất có thể là sẽ không nói gì và cứ thế mà làm. Vào lúc này, tuần tra chung với Mỹ là không được đặt ra. Nhật Bản cũng đang xem xét vấn đề này.
Ông nhận định thế nào về quan hệ giữa Trung Quốc và Úc vào lúc này ?
It's like that in the United States. It's a very major Australia's largest trading partner. And then Australia is an ally of the United States. And the argument is that Australia should have two policies, the economic policy towards China. And that isn't so great anymore because
cũng giống như là với Mỹ, Trung Quốc là bạn hàng thương mại lớn của nước Úc. Australia đồng thời cũng là đồng minh của Mỹ. Cho nên có tranh luận là Úc có nên có hai chính sách, một trong số đó là chính sách về kinh tế với Trung Quốc, nhưng điều này không còn quá lớn vào lúc khi kinh tế Trung Quốc phát triển chậm lại, và do đó nhu cầu về quặng sắt nhập từ Úc giảm, và nhập than của Úc cũng giảm vì Trung Quốc đang tìm cách giảm lượng khí thải. Thứ hai nữa là chúng tôi muốn Trung Quốc tham gia, và chúng tôi vẫn đang làm vậy. Ngoài ra, có một vấn đề khác nữa cũng ít người biết, vì nó cũng nhỏ thôi, nhưng quan trọng, đó là thủy quân lục chiến Mỹ định kỳ đến Darwin của Úc. Có một số nhỏ trong đó tham gia cùng quân Úc và Trung Quốc để thực hiện các cuộc diễn tập sống còn tại miền Bắc nước Úc. Cho nên Úc cũng có suy nghĩ giống như Mỹ là không muốn biến Trung Quốc thành kẻ thù chung, nhưng sẽ kháng cự lại nếu Trung Quốc có hành động gây hấn và không chơi theo luật chơi. Australia giống Mỹ là cố gắng tham gia với Trung Quốc, nói chuyện với lãnh đạo quân đội Trung Quốc để họ có hành động giống như các cường quốc biển khác.
Có những lo ngại cho rằng Trung Quốc sẽ tiến hành quân sự hóa những đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông. Câu hỏi bây giờ là bao giờ mà thôi. Vậy một khi Trung Quốc đã hoàn tất việc xây lấp các đảo và tiến hành quân sự hóa khu vực, mối đe dọa từ Trung Quốc trên Biển Đông với Úc sẽ thế nào ạ?
Nothing the United States is doing now will stop China from consolidating its presence on the seven features where it's built artificial islands. And nothing will stop China bit by bit from putting in military equipment and technology, long-range radar, anti-aircraft.
Không có bất cứ việc gì mà Mỹ đang làm có thể ngăn chặn được Trung Quốc củng cố sự hiện diện của họ ở bảy đảo nhân tạo tại Biển Đông. Không có gì có thể ngăn cản được việc Trung Quốc từng bước đưa vào các thiết bị quân sự như radar tầm xa, tên lửa chống tàu, tên lửa chống máy bay, đưa tàu vào khu vực này, kết nối các thiết bị với nhau để Trung Quốc có thể có được thông tin ngay lập tức về các hoạt động quân sự tại đây. Vị trí của Trung Quốc có thể gây sức ép lên đồng minh của Mỹ là Philippines. Họ đã gây khó khăn cho tàu của Philippines hoạt động trong vùng nước của chính Philippines. Cho nên, từng chút một, Trung Quốc sẽ gây sức ép lên Malaysia, Indonesia, Việt Nam để các nước này không gây khó khăn cho Trung Quốc, mà làm suy yếu vị thế của Mỹ và của cả nước Úc. Australia hoạt động hiệu quả nhất khi có Mỹ và Nhật Bản. Thứ hai nữa là Trung Quốc sẽ có thể kiểm soát đường đi lại của hàng hóa qua Biển Đông. Trung Quốc chưa can thiệp vào tuyến đường này, vì thực sự nếu Trung Quốc làm thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Nhưng Australia và cả những bên không liên quan sẽ bị ảnh hưởng nếu có bất cứ xung đột nào nổ ra tại đây, vì nó ảnh hưởng đến đường đi của hàng hóa tại đây. Các tàu chở hàng sẽ phải chuyển hướng và đi đường dài hơn để đến đích của mình. Điều quan trọng nhất là phải giữ Hoa Kỳ tham gia vào khu vực mà không rút lui, và thấy là những cam kết của Hoa Kỳ phải được chứng minh bằng hành động, như giáo sư Joseph Nee Haver, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, nói thì Hoa Kỳ cung cấp khí oxy cho an ninh. Chúng ta không cảm thấy điều này vì Hoa Kỳ vẫn ở đó và chúng ta vẫn hưởng khí oxy bình thường, nhưng khi họ không còn ở đó thì chúng ta sẽ cảm thấy ngay. Và vì vậy, Australia muốn Hoa Kỳ tiếp tục cung cấp oxy cho an ninh khu vực.
Xin ông cho biết là Australia có thể làm gì để giúp các nước như là Việt Nam và Philippines trong việc đối phó với sức ép từ Trung Quốc ạ?
Well, one, the first premise is that Australia contributes by making itself strong and able to contribute to an alliance and to be interoperable with the United States, and that means maintaining the highest level equipment and standards, so that's very important, and so does Japan.
Thứ nhất, đóng góp của Úc là làm cho Australia mạnh để có khả năng tự vệ và đóng góp cho các đồng minh, và có thể hoạt động cùng Hoa Kỳ, có nghĩa là duy trì vũ khí quốc phòng có tiêu chuẩn cao. Điều này rất quan trọng với Australia và cả với Nhật Bản. Australia có chương trình hợp tác quốc phòng. Australia không giàu khi so sánh về độ lớn của nền kinh tế với Nhật Bản hay Mỹ, nhưng nước Úc đã cung cấp tàu qua sử dụng cho Philippines, và đó là điều mà Nhật cũng đã làm qua vốn ODA. Nhưng sự giúp đỡ của Úc lớn ở mặt nhân sự. Kể từ khi quan hệ quốc phòng bắt đầu vào năm 1999, nước Úc đã đào tạo hơn 2.000 nhân sự quốc phòng cho Việt Nam, nhiều hơn bất kể nước nào trên thế giới, trong cùng khoảng thời gian như Ấn Độ, Nga là những nước cũng giúp đào tạo nhân sự quốc phòng cho Việt Nam. Nước Úc giúp đào tạo về tiếng Anh cho sĩ quan Việt Nam để họ có thể dự các lớp học ở nước Úc và các nước khác trên thế giới và hiểu được những gì đang diễn ra trong các đối thoại. Tất nhiên là tàu của nước Úc cũng đã ghé thăm Việt Nam và có những trao đổi ở mức thấp với Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng phải đặt mọi thứ trong điều kiện là Việt Nam vẫn chưa tiến hành những cuộc tập trận bất cứ nước nào. Với Philippines, Úc cũng gửi một số lượng nhỏ quân đến tập trận cùng Philippines và Mỹ trong năm nay. Cả Australia và Philippines đều ký hiệp ước với Mỹ và mọi người đều không để ý. Nhưng khi đọc các hiệp ước đồng minh với Mỹ thì đoạn quan trọng nói về cam kết của Mỹ thì từng chữ một của hai hiệp ước đều giống nhau. Cho nên, điều mà nước Úc có thể nói với Philippines là một liên minh thì anh cần phải tự biết giúp mình, có nghĩa là tự hiện đại hóa, đầu tư tiền vào quân đội của mình vì mục đích phòng vệ thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ, tức là làm cho chính mình trở nên hữu ích trong mối quan hệ đồng minh thay vì đòi hỏi Mỹ làm toàn những việc nặng.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là tạp chí đời sống người Việt khắp nơi với Thanh Trúc.
Đọc sách giữa trưa. Nhà mẹ Lê. Chuyện ngắn của Thạch Lam.
Không gian đọc là tên gọi quen thuộc của những nhà sách thu nhỏ. Ở đó, người lớn có thể đến để đọc và mượn sách miễn phí. Người trẻ, kể cả học sinh tiểu học, có thể tìm thấy đủ loại sách vừa tầm với mình như truyện cổ tích, sách dạy kỹ năng sống, sách học làm người, truyền dịch từ các tác giả ngoại quốc danh tiếng. Ý tưởng không gian đọc phát xuất từ mô hình hoạt động của Tổ chức Quốc tế về Giáo dục và Văn hóa Toàn cầu Room to Read. Từ cảm hứng và suy nghĩ rồi chuyển qua việc làm thực tế là bạn Trần Thiện Tùng, quê gốc Hà Tây, bây giờ là Hà Nội, từng về sinh sống ở Thái Bình nhiều năm cho đến khi chuyển vào làm việc ở Sài Gòn.
Thì tôi có tình cờ đọc một bài báo viết về Room to Read, như lập ra những cái thư viện miễn phí và quyên góp học bổng cho trẻ em nghèo ở Nepal và Bhutan, và sau này phát triển thêm một số những cái nước nghèo khác như là Việt Nam, Campuchia rồi một số nước khác. Thì thấy là tại sao một cái người nước ngoài làm được những cái việc như thế và mình là người Việt Nam mình lại không làm được cho người Việt Nam, bằng cách là có những cái quyển sách mà mình đã đọc xong rồi, hoặc là những cái người khác họ có những cái quyển sách họ cũng đọc xong rồi, thay vì mình bán đồng nát ve chai với một cái giá rất rẻ mạt, và những quyển sách còn rất mới và còn giá trị, thì tại sao mình lại không gom về mình tặng cho những cái nơi thiếu thốn, hoặc là tại sao mỗi tháng mình không thể trích một số tiền nhỏ để mình mua những quyển sách để mình tặng cho những cái người mà họ thích đọc sách, đặc biệt là vùng nông thôn khi mà họ chưa có điều kiện. Tôi và bạn bè đã triển khai không gian đọc cách đây 7-8 năm. Thực ra thì cái việc đó cũng không có gì là to tát, bởi vì là hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều người, rất nhiều bạn trẻ, rất nhiều những người hảo tâm, họ cũng làm như vậy. Nhưng mà họ làm việc này nó giống như cái niềm yêu thích của họ và họ không có công bố.
Không to tát nhưng cũng không dễ dàng, bạn Trần Thiện Tùng chia sẻ. Thoạt đầu, khi anh và các bạn mang ý tưởng không gian đọc ra trình bày với mọi người, thì không ít tỏ ra nghi ngại, cho rằng dự án khó mà thành công. Không nản chí, Tùng và bạn bè khởi sự dừng điểm đọc sách miễn phí đầu tiên ngay tại Thái Bình.
Tôi thì mình dành tự làm bằng cách là mỗi tháng mình bỏ ra một chút tiền. Nếu ai đó tin tưởng mình thì cho sách hoặc là cho tiền gì đó thì mình đưa sách cho mình gửi về và làm thật tốt. Sau này phát triển lên được mấy điểm nữa và thành một cái chuỗi ở tỉnh Thái Bình rồi. Hiện nay có khoảng hơn 10 điểm không gian đọc ở các tỉnh như là Thái Bình, Hải Dương, Thái Nguyên, Hội An, Sài Gòn và ở Phú Quốc, Kiên Giang.
Những điểm hay những nhóm không gian đọc đã hình thành khắp nơi là kết quả từ sự đồng cảm, sự đồng hành cũng như sự đóng góp chung tay làm việc của nhiều người và nhiều nhóm trong nước.
Được bạn bè, người quen giới thiệu, rồi có thể là quen biết nhau ở trên mạng xã hội, cùng chia sẻ được cái niềm yêu thích đọc sách với nhau, để cùng cam kết với nhau là cái việc này là mình làm miễn phí, không có thu tiền gì hết. Tức là tất cả những cái người đọc đến không gian đọc đều được đọc sách miễn phí hoặc là mượn sách miễn phí, không phải trả tiền gì hết. Ngoại trừ là nếu như họ mượn về nhà, họ sẽ phải làm một cái thẻ bạn đọc khoảng mấy nghìn đồng thôi. Trong trường hợp nếu như mà làm mất thì cũng không có bắt được tiền. Điều rất vui là sau một thời gian đầu khi mà triển khai một số điểm không gian đọc ở các địa phương, lúc đầu thì có thể bị mất sách do các bạn là vô tình hoặc là vì một lý do nào đó. Nhưng mà một thời gian sau thì các bạn có nhiều bạn lại mang sách ở nhà đến các bạn góp vào đó. Cái không gian đọc đó nó không chỉ là của cái nhóm quản lý hoặc là của cái người nhà nơi đặt cái địa điểm không gian đọc đó mà cái chung một cái cộng đồng đó. Mọi người mang sách đến góp chung ở đó xong rồi người cùng hỗ trợ quản lý. Ví dụ như có những cái nơi mà cái người chủ nhà họ đi vắng chẳng hạn thì họ cứ để cửa ở nhà như thế. Các bạn đọc để những cái tình nguyện viên họ đến họ mở cửa, họ ghi chép những người đến quyển sách rồi họ dán lại những cái quyển sách nó bị hư, bị rách. Cái điều mà tôi cảm thấy tâm đắc nhất là ngoài việc giúp bạn đọc những cái người yêu sách có thêm một cái niềm vui qua cái việc đọc sách ấy, thì cái điều quan trọng là giúp họ biết chia sẻ về tri thức cũng như là giúp họ biết tinh thần tự lập của họ.
Với chị Khiếu Thị Hoài, phụ trách nhóm không gian đọc ở thành phố Hội An, Quảng Nam, mô hình không gian đọc không mới mà cũng không lạ so với Việt Nam hay với thế giới. Điểm đọc thì nơi này nơi kia đều có phần giống nhau trong cách nghĩ, cách tổ chức cũng như cách hoạt động.
Đầu tiên mình chỉ định tổ chức một câu lạc bộ đọc sách cho sinh viên của trường Đại học Phan Châu Trinh thôi. Thế rồi sau đó với cái sự hỗ trợ của bạn Trần Trịnh Tùng, mình mới nghĩ là tại sao mình không làm rộng ra trong cái phạm vi cả thành phố Hội An để cho cái sức lan tỏa nó mạnh hơn. Những thành viên thực hiện là cá nhân mình là cán bộ của trường và một vài cán bộ khác cùng với lại sinh viên của trường. Nhưng mà cái đối tượng hưởng lợi, đối tượng tham gia thì không phải chỉ sinh viên của trường mà là người dân Hội An là chủ yếu.
Không gian đọc của Hội An được có địa điểm lý tưởng vì rộng rãi và thoáng mát.
Không phải là một cái không gian ở trong nhà, nhưng mà nó cũng không hẳn là cái không gian ở ngoài trời. Đó là một cái tiền sảnh của một cái cơ quan nó rất là rộng. Ai đi đường cũng có thể nhìn thấy chúng mình, nhìn thấy cái hoạt động như vậy một cách rất là bền lỉnh. Dần dần người ta có những cái ấn tượng tốt, cái mà mình duy trì được đó là cái sự đều đặn, nắng cũng như là mưa. Mình cũng gần như không gặp phải cái khó khăn gì cả. Ở đây chúng mình có cả sách dành cho trẻ em đọc tại chỗ, người lớn, tức là cha mẹ trong lúc chờ trẻ em thì cũng có sách để cho cha mẹ đọc và sách để mượn về nhà. Và có một cái điều rất hay á, là nhiều cha mẹ bị cuốn vào cái chuyện cơm áo gạo tiền là đã bỏ quên cái thói quen đọc sách trước đó của mình rồi. Sau đó thấy con mình đọc, tự nhiên cái khao khát đọc nó sống lại. Thì đó là cái điểm rất là thú vị ở không gian đọc Hội An, tức là có một cái sự tác động ngược, từ con cái tác động ngược lại với cha mẹ. Thì đó là những cái mà phụ huynh có chia sẻ lại cho mình. Các cái cấp của người lớn thì mình cũng được Trần Thiện Tùng và các nhóm không gian chia sẻ về rất là nhiều. Nhưng mà sách thiếu nhi gần đây nhất thì chúng mình mới được tiếp nhận 40 đầu sách gồm 57 cuốn dành cho thiếu nhi, nó nằm trong tủ sách khuyến đọc của cái giải thưởng sách hay.
Trong số 40 đầu sách mới được bổ sung cho không gian đọc Hội An, gồm những tác phẩm quen thuộc nhưng đã làm say mê độc giả lớn nhỏ như Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi, Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của Nguyễn Động Chi, Những giọt mực của Lê Tất Điều, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh. Ngoài ra, còn những truyện nước ngoài như Hoàng tử bé của Saint-Exupéry do Bùi Giáng dịch, Peter Pan của James Matthew Barry do Tố Châu dịch, Những tấm lòng cao cả của Edmondo de Amicis do Hoàng Thiếu Sơn dịch, truyện cổ Anderson của Hans Christian Andersen do Nguyễn Văn Hải và Vũ Minh Toàn dịch. Vẫn theo lời chị Khiếu Thị Hoài, những đầu sách dành cho người lớn cũng khá là phong phú. Thí dụ, văn học thì có những tác phẩm của nhóm tự lực văn đoàn như Gió đầu mùa của Thạch Lam, Hồn Bướm Mơ Tiên, Đời Mưa Gió của Khải Hưng.
Thì mình có thể kể tên vài đầu sách, ví dụ như là Pinocchio này, Chú Bé Người Gỗ đó, rồi Ông Già Khốt Ta Bít này, Tốc Tô Chan, Cô Bé Ngồi Bên Cửa Sổ này, rồi Bồi Thỏ này, rồi những cái tác phẩm văn học Việt Nam. Có một số tác phẩm cũng khá hiếm hoi, ví dụ như là Đội Dạo Lên Chùa chẳng hạn này. Ngoài ra thì chúng mình cũng có những cái cuốn tuyển tập Tự Lực Văn Đoàn tập 1, tập 2, rồi có những cuốn như là Quảng Nam Trong Hành Trình Mở Cõi. Đó thì là không chỉ là sách văn học và còn sách nghiên cứu để cho cha mẹ có thể đọc tại chỗ hoặc là mượn mang về nhà.
Chưa hết, đến với những điểm không gian đọc, người chuộng văn thơ và triết lý còn có thể bắt gặp những dịch phẩm tuyệt vời để nghiền ngẫm như Kira Kira của Cynthia Kadohata, Trăm Năm Cô Đơn của Gabriel Garcia Marquez, Huệ Tím của Herman Hesse và nhiều những sách hay khác nữa. Có thể nói, Thái Bình là tỉnh đầu tiên có 1, 2 rồi sau này đến 5, 7 điểm đọc sách miễn phí trên phố như Không Gian Đọc Hy Vọng tại thành phố Thái Bình. Dưới quê thì có Không Gian Đọc Thôn Nội ở xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Chị Phạm Thị Ngát, phụ trách Không Gian Đọc Thôn Nội, cho biết điểm đọc này mở cửa từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều với trung bình mỗi ngày 30 người đến xem sách tại chỗ. Vì đây là điểm đọc tại nhà, chị Phạm Thị Ngát nói tiếp, nên khi chị đi vắng thì mọi người vẫn có thể đến đọc sách, mượn sách hay trả sách với sự giúp đỡ của những thiện nguyện viên. Vào mùa hè, Không Gian Đọc Thôn Nội mở cửa 7 ngày trong tuần, đến mùa học thì chỉ mở cửa ngày Chủ Nhật.
Mùa hè thì 5-60 người đến cũng là bình thường, thế nhưng mà nghĩa là cái thời gian hè thì em sẽ mở tất cả các ngày trong tuần. Thế nhưng mà ở cái thời điểm trong năm học như thế này thì em sẽ mở cuối tuần thôi để không bị ảnh hưởng đến việc học của bạn. Thực ra thì có thể gọi là có chút hài lòng bởi vì là cũng chia sẻ được sách đến cho các em ở nông thôn vốn không có nhiều cái điều kiện tiếp cận sách. Mang được sách đến các em cũng tạo dựng được cái thói quen đọc, thì đấy là điều rất là đáng mừng.
Đó là những nhóm không gian đọc tiêu biểu ở Hội An, Quảng Nam, thôn nội ở tỉnh Thái Bình, có cách tổ chức, trưng bày sách và sinh hoạt nhằm khuyến khích thói quen đọc sách giống nhau, dù nhỏ hay lớn. Tiện đây, Tưởng cũng nên trình bày thêm cùng quý thính giả về chuyện sách xuất bản tại Việt Nam, được coi là có lối in ấn đẹp mắt, trình bày mỹ thuật, trang nhã, nhiều quyển được in trên giấy tốt, bìa láng khiến người đọc lấy làm thích thú. Thế nhưng, theo một người yêu quý và tôn trọng sách vở như bạn Trần Thiện Tùng, thì giá cả lại là một câu chuyện khác.
Có một cái thực tế là khi mà Việt Nam đã ký cái công ước Bơn cách đây khoảng 10 năm về bản quyền tác giả đó, và sau này có hội nhập WTO, một cái thương mại thế giới, thì cái vấn đề bản quyền thì các nhà xuất bản ở Việt Nam, các nhà sách ở Việt Nam thì họ phải đảm bảo. Vậy thì cái giá sách ở Việt Nam, một số khi mà họ mua bản quyền ở nước ngoài, giá nó lên khá cao. Ví dụ bây giờ trung bình một số cái cuốn sách về kỹ năng quản trị hay là về kỹ năng lãnh đạo các bạn ở Việt Nam thì cái giá tiền nó dao động 250-350 ngàn đồng, tính ra cũng phải 10-15 đô rồi, thậm chí có những cuốn có thể lên tới 20 đô. Như vậy thì cái giá của nó vẫn hề là rẻ so với mặt bằng chung của với cái thu nhập của một số nước đối thoát nghèo như Việt Nam hiện nay. Như vậy so với cái bình quân khoảng gần 70% dân số Việt Nam hiện nay vẫn ở nông thôn, lại so với cái giá tiền của những cái quyển sách nói chung như vậy, họ lại càng khó có điều kiện tiếp cận sách. 3-4 năm trở lại đây, mặt bằng giá sách ở Việt Nam nó đã tiến lên một cái ngang giá mới, đắt gấp đôi, thậm chí là gấp 3 so với trước đây.
Thương Nhớ 12, tác giả Vũ Đào.
Chính vì vậy, bạn Trần Thiện Tùng kết luận, nếu không được hỗ trợ bằng những điểm đọc sách và mượn sách miễn phí, thì người ở nông thôn, ở vùng sâu vùng xa, thậm chí cả những người ít tiền càng khó có điều kiện tiếp cận và đọc những tác phẩm mới, tác phẩm hay để trau dồi hiểu biết và mở mang kiến thức. Một đời sống người Việt khắp nơi tạm ngưng ở phút này. Thành Trúc kính chào và xin hẹn lại quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Thoạt đầu, ai cũng tưởng chẳng làm sao. Cùng là đất nước, đi đâu mà chẳng thế. Từ Bắc vào Trung, con tim của người khách tương tư cố lý cũng đau ốm y như là gỗ mục.
Bây giờ, quý thính giả đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp chương trình nửa tiếng sau. Xin cảm ơn quý vị. Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Mời quý vị nghe tiếp bản tin phần thứ hai.
Thưa quý vị, không thể loại trừ nguy cơ có thể bị khủng bố ISIS tấn công bằng vũ khí hóa học hay sinh học, yêu cầu Quốc hội gia hạn thời gian đặt quốc gia trong tình trạng khẩn trương là những điểm được Thủ tướng Pháp ông Manuel Valls nói đến trong buổi điều trần trước Quốc hội sáng hôm nay để trình bày với các đại biểu về những biện pháp chính phủ phải làm nhằm đối phó với khủng bố. Cũng ngày hôm nay, Tổng thống Pháp François Hollande nói rằng vụ bố ráp kéo dài nhiều giờ đồng hồ mới diễn ra ngày hôm qua ở một khu chung cư nằm gần sân vận động Stade de France là bằng chứng xác nhận Pháp đang ở trong tình trạng chiến tranh, nhưng đồng thời cũng kêu gọi người dân bình tĩnh, đừng sợ hãi, tiếp tục sinh hoạt như bình thường.
Trích dẫn những nguồn tin chưa thể kiểm chứng, đài truyền hình Pháp France 2 cho biết cuộc bố ráp ngày hôm qua đã phá hủy âm mưu phá hoại của bọn khủng bố. Bản tin nói rằng bọn gian dự tính tấn công phi trường Charles de Gaulle nằm ở phía bắc của thủ đô Paris, là một trung tâm thương mại nằm ngay trong lòng thủ đô. Trong vụ bố ráp này, một tên khủng bố bị cảnh sát Pháp bắn hạ. Kẻ thứ nhì là một phụ nữ nổ bom tự sát, ngoài ra còn có 8 người bị bắt. Cũng xin nhắc lại, ngay sau khi cuộc bố ráp hoàn tất, cảnh sát Pháp cho biết cuộc bố ráp được thực hiện đúng lúc vì bọn gian có kế hoạch ra tay phá hoại. Cuộc bố ráp này cũng được thực hiện sau khi cảnh sát Pháp nhận được tin nói rằng kẻ chủ mưu vụ khủng bố giết chết 129 người tối thứ Sáu tuần trước, tên là Adel Hamid Aboud, đang lẫn trốn tại đó. Khoảng một giờ đồng hồ trước đây, chính phủ Pháp cho biết tên này chính là kẻ đã bị cảnh sát bắn hạ.
Tin tức chúng tôi ghi nhận được cũng cho thấy trong ngày hôm nay, cảnh sát Vương quốc Bỉ đã thực hiện cả thảy 6 cuộc bố ráp ở những khu vực khác nhau, cũng với mục đích truy lùng những kẻ bị tình nghi liên quan đến vụ khủng bố đánh bom quyết tử và nổ súng giết người ở Paris. Tin tức về những vụ bố ráp này chưa được công bố, nhưng có tin nói rằng cảnh sát Bỉ đã bắt giữ được một người tình nghi. Cũng xin nhắc lại, trong số những kẻ thực hiện vụ khủng bố ở Paris tối thứ Sáu tuần trước, có những tên từ Bỉ sang.
Lên tiếng trên đài phát thanh quốc gia, Ngoại trưởng Ý là ông Paolo Gentiloni cho hay, bọn khủng bố có thể ra tay phá hoại ở những khu vực đông người qua lại, chẳng hạn như quảng trường Thánh Phêrô ở Rome hoặc ở những khu thương mại tại Milan. Ngoại trưởng Ý cũng tiết lộ nhân viên an ninh đang theo dõi chặt chẽ 5 kẻ bị tình nghi. Trong thông cáo phổ biến trên mạng, Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Rome cũng cảnh báo công dân Mỹ phải thật thận trọng khi đến Ý du lịch, thăm viếng như địa điểm đông người, nói rõ là khủng bố có thể ra tay hành động như chúng đã làm ở Paris cuối tuần trước.
Nguy cơ do khủng bố gây nên cũng được ông Rob Wainwright, Giám đốc Cảnh sát châu Âu nói đến hồi sáng nay trong buổi điều trần trước Nghị viện châu Âu ở Brussels. Ông Wainwright cho rằng khủng bố không bao giờ từ bỏ âm mưu phá hoại giết người, vì thế chuyện chúng ra tay hành động như từng làm ở Paris là điều có thể sẽ xảy ra. Vẫn theo lời ông Giám đốc Cảnh sát châu Âu, quân nhà nước Hồi giáo ISIS quyết định khủng bố Âu Châu để tăng uy thế của chúng. Nói thêm, trong 10 năm qua, chưa bao giờ châu Âu phải đối phó với tình huống nguy kịch như hiện nay.
Không chỉ đe dọa châu Âu, khủng bố ISIS còn đe dọa sẽ hành động giết người ngay trên đất Mỹ. Ngay sau vụ thảm sát ở Paris, bọn chúng cho phổ biến đoạn video với nội dung nói rằng sẽ đặt bom giết người ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ. Và mới hôm qua, chúng cho phổ biến một đoạn video mới báo trước là chúng sẽ ra tay hành động ở New York. Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio nói rằng, người dân New York chẳng bao giờ sợ hãi quân khủng bố, tất cả mọi sinh hoạt trong thành phố đều diễn ra bình thường, vì mọi người đều biết lúc nào khủng bố cũng muốn phá hoại thành phố này. Ông cũng cho biết ngay sau vụ khủng bố ở Paris, lực lượng cảnh sát thành phố đã tăng cường hoạt động để bảo vệ an ninh cho người dân.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập Miến Điện, đã gặp Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm là ông Swee Men để thảo luận về kế hoạch chuyển quyền. Sau cuộc gặp, văn phòng ông Swee Men cho phổ biến bản thông cáo với nội dung cho hay, buổi gặp gỡ diễn ra tốt đẹp và hứa hẹn sẽ làm những gì cần làm để công tác chuyển quyền diễn ra thật êm thấm. Ngay sau khi kết quả bầu cử cho thấy Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ chiếm tới 80% số ghế đại biểu, bà Suu Kyi có nói sẽ gặp Quốc hội, gặp Tổng thống Thein Sein và gặp tư lệnh quân đội là tướng Min Aung Hlaing để bàn thảo kế hoạch chuyển quyền từ chính phủ đương thời sang cho chính phủ mới mà Liên đoàn sẽ thành lập. Chưa rõ khi nào hai cuộc gặp còn lại diễn ra.
Hôm nay trong cuộc họp báo ở Bangkok, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng phản đối việc chính phủ Thái trao trả hai người tị nạn lại cho Trung Quốc. Bà Vivian Tan, đại diện Cao ủy cho biết, hai người gốc Hoa này đã được cấp giấy chứng nhận, hội đủ điều kiện tị nạn chính trị và đang chờ ngày rời Thái đi Canada lập cuộc sống mới. Bà bảo thêm rằng điều Cao ủy quan tâm nhất là họ có thể bị chính phủ Trung Quốc trả thù bằng những bản án thật nặng. Tại Washington, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Tuy nhiên, theo giải thích của chính phủ Thái, hai người Hoa này bị bắt về tội nhập cảnh vào Thái bất hợp pháp hôm 28 tháng 10 vừa rồi, và nhắc lại những ai trốn vào Thái mà không có giấy tờ hợp lệ đều bị trao trả về nguyên quán. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng hai người này được Thái trao trả lại cho Hoa Luật theo đúng với quy định của luật pháp quốc tế.
Và cuối cùng, thưa quý vị, ít giờ đồng hồ nữa tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ nhóm phiên họp đặc biệt để thảo luận và bỏ phiếu về bản dự thảo nghị quyết lên án nhà cầm quyền Bắc Hàn vi phạm nhân quyền. Bản dự thảo này do EU và Nhật Bản soạn thảo, trong đó đưa ra những bằng chứng cho thấy chính quyền Bình Nhưỡng vi phạm nhân quyền có hệ thống, từ chuyện bắt giữ, hành hạ, tra tấn những người không tuân theo chỉ thị của nhà nước, cho đến chuyện bắt dân phải làm lao động cực khổ để đạt chỉ tiêu chính phủ đưa ra. Nếu được thông qua, bản nghị quyết sẽ được đưa ra trước Đại hội đồng để biểu quyết. Đồng thời, Hội đồng Bảo an sẽ cứu xét đề nghị đưa giới lãnh đạo Bắc Hàn ra trước tòa án quốc tế với lý do vi phạm tội ác chống nhân loại.
Dư luận bên lề cho hay, chính vì bản dự thảo nghị quyết lên án Bắc Hàn, nên ông Tổng Thư ký Ban Ki-moon không sang thăm Bình Nhưỡng, cho dù chuyến đi đã được dự trù diễn ra vào cuối tuần này hoặc là đầu tuần tới. Hôm qua, Văn phòng Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết, ông Ban Ki-moon không có ý định sang thăm Bắc Hàn, viết rằng trong những ngày tới, ông Tổng Thư ký sẽ có mặt ở New York và chuyến đi kế tiếp của ông là sang thăm Manta. Trước khi thông cáo này được phổ biến, hôm thứ Hai vừa rồi, hãng tin Yonhap ở Nam Hàn cho hay ông Ban sẽ sang thăm Bình Nhưỡng trong một ngày không xa. Một ngày sau đó, Tân Hoa Xã cũng đưa tin nói là ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ sang thăm Bắc Hàn vào đầu tuần tới, và còn nói thêm là ông sẽ gặp riêng lãnh tụ Kim Jong-un của Bình Nhưỡng.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trở lại phần thời sự, thưa quý thính giả. Sau đây là chuyên mục Thế giới trong tuần.
Kính chào quý khán giả của Đài Châu Tự Do, Kính Hòa cùng với Diễm Thi và Trần Như với chương trình Thế giới trong tuần. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, biến cố lớn nhất trong tuần này chắc chắn là cuộc chiến chống khủng bố tại Trung Đông, bắt đầu bằng cuộc tấn công của một nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo ở thủ đô Paris, làm cho 219 người chết và hàng trăm người khác bị thương. Tổng thống Pháp François Hollande đã tuyên bố đây là một hành động chiến tranh, còn Đức Giáo Hoàng thì nói rằng cuộc chiến thế giới lần thứ ba bắt đầu. Người ta biết là nhà nước Hồi giáo ISIS là một tổ chức khủng bố đe dọa thế giới suốt 2 năm nay, nhưng mà sự kinh hoàng của cuộc khủng bố tại Paris vẫn làm cho mọi người giật mình.
Dạ vâng, xin tiếp lời quan Kính Hòa là cái sự kiện nó diễn ra hôm thứ Sáu vừa rồi ở Paris đã làm gia tăng mạnh mẽ các cái hoạt động quân sự của các quốc gia phương Tây, nhất là nước Pháp. Và ngay tối Chủ nhật thì không quân của Pháp đã không kích dữ dội thủ đô Rakhine của ISIS. Ngày hôm qua thì họ lại huy động các cái máy bay hiện đại nhất của không quân Pháp, đó là Rafale và Mirage. tham gia cuộc tấn công. Và sáng nay thì hàng không mẫu hạm cho De Gaulle đó đã rời khỏi cái cảng ở Toulon để đến khu vực miền đông địa Trung Hải đó.
Thế còn các quốc gia khác thì họ phản ứng ra sao các anh chị?
Hoa Kỳ thì vốn là đang tiến hành không kích ISIS ở đó, và sau khi diễn ra ngày thứ sáu đẫm máu ở Paris thì Tổng thống Hoa Kỳ đã nói ngay là sẽ sát cánh cùng với nước Pháp, mà cụ thể là chia sẻ tin tức tình báo. Ông James Clapper, giám đốc cơ quan tình báo an ninh quốc gia của Mỹ, thì đã gặp ông Jean Valjean, người đứng đầu ngành tình báo của Pháp vào hôm thứ hai rồi.
Dạ vâng. Trần Nhi cũng thấy một cái chuyện rất là quan trọng nữa, đó là không lực Nga cũng đã gia tăng tấn công ISIS bằng máy bay chiến đấu, oanh tạc cơ lẫn các cái tên lửa hành trình, và có đến 37 máy bay nữa được người Nga huy động thêm. Mà cái điểm mấu chốt là Nga đã lên tiếng công nhận rằng là chiếc máy bay chở khách của Nga bị nổ trên bầu trời Ai Cập vừa rồi đó là do tụi khủng bố ISIS tấn công.
Như vậy thì các anh chị có thấy rằng cái cuộc khủng bố ở Paris nó đã kéo ba quốc gia là Nga, Mỹ, Pháp lại thành một mặt trận chống ISIS hay không?
Dạ, có lẽ là như vậy. Nước Pháp thì vốn không có chấp nhận Tổng thống Syria al-Assad mà được Nga hậu thuẫn. Nhưng mà ông đã lên tiếng nói trước Quốc hội Pháp rằng là Paris thì vẫn không chấp nhận ông Assad. Nhưng mà mục tiêu hàng đầu bây giờ là ISIS, cho nên cái việc hợp tác chặt chẽ với Nga là cái việc phải làm.
Thì vâng, Nga và Pháp thì cũng đang bàn bạc với nhau về cái việc phối hợp các cái hoạt động ở trên biển của họ đó.
Yeah. Thì đó là cái hoạt động trên biển, nhưng mà cho đến giờ này thì như những cái hoạt động thực sự về quân sự đó thì chỉ diễn ra trên không bằng các cuộc không kích thôi, phải không?
Dạ, đúng là như vậy. Theo tin từ Syria cho hay là các cuộc không kích của Pháp và Nga thì không có làm tổn hại đến dân thường, và có vẻ như là nhiều cơ sở của ISIS bị phá hủy. Nhưng mà bọn khủng bố thiệt hại đến đâu thì thật sự người ta chưa rõ.
Dạ vâng, cũng xin tiết lời của chị là cũng theo nguồn tin từ Syria đó thì nhiều các cuộc không kích không có hiệu quả, nhất là người Nga vì họ không có tin những cái tình báo ở dưới mặt đất.
Dạ, có một điều Diễm Thi thắc mắc là ngay sau khủng bố xảy ra thì người Pháp ra tay trả đũa ngay lập tức, có nghĩa là họ đã biết bọn khủng bố đóng quân ở đâu, thế thì tại sao họ không tấn công trước đi?
Có thể là thế này, có thể là họ nước Pháp họ lo rằng nếu mà họ đối đầu trực tiếp với ISIS như vậy thì họ sẽ bị tấn công ngay trên đất Pháp. Nhưng mà không già là bây giờ không đánh họ thì nó không đánh mình.
Cũng có thể như vậy, nhưng mà còn một cái điều nữa là cho như thấy đó là tại vì lực lượng ISIS đó, họ có thể họ trà trộn vào người dân Syria,
khó đánh.
Cũng rất là khó, và bằng sẽ gây thương vong cho người dân đó, cho nên là nghe nói là ở ngay Raqqa đó thì xe cộ và dân chúng cũng phải nói rất là tấp nập đó.
Và nghe nói là cái sự hợp tác Mỹ Nga Pháp sắp tới có thể là Thổ Nhĩ Kỳ rồi là Anh nữa, thì không biết hai anh thấy là cuộc chiến chống khủng bố ở Trung Đông đã đi đến giai đoạn rõ ràng và dứt khoát hơn hay không?
Tôi thấy chưa như vậy đâu, tại vì tôi thấy rằng trong cái chuyện này tôi thấy rằng người Nga đã hợp thức hóa được cái vai trò của họ. Nhưng mà sau khi họ bị nhiều chỉ trích khi mà triển khai quân đội ở Syria hồi mấy tháng trước như chúng ta đã biết, nhưng mà theo các nhà báo Pháp phân tích đó, thì họ có tới 3 mục tiêu. Thì chính 3 mục tiêu đó sẽ làm cản trở cái sự thông suốt ở đây. Tức là thứ nhất là họ muốn bảo vệ ông Assad. Thứ nhì là họ muốn cản trở những cái gọi là chiến binh Hồi giáo mà công dân Nga trở về Nga. Và thứ ba đó thì họ muốn đánh ISIS. Thì thành ra là nó rất là phức tạp.
Trần Như cũng đồng ý cái điểm đó, cụ thể là cái hoạt động của các cái máy bay của các bên tham chiến nó sẽ rất là phức tạp. Báo Pháp cũng nói là Nga đã cung cấp các cái động cơ mới cho không quân của ông Assad, và các anh chị cũng tưởng tượng là máy bay của Assad mà chạm trán với không lực Mỹ thì nó ra sao ta?
Như vậy thì Trung Đông vẫn rất là phức tạp. Diễm Thi vừa đọc được trên báo Pháp thì có hai nhà sử học phân tích rằng là tình hình bi đát ngày hôm nay chính là từ các chính sách thân thiện với hai quốc gia Ả Rập Saudi và Qatar, là hai quốc gia rất khắt khe về tư tưởng Hồi giáo, và từ đó thì mới sinh ra cái bọn cực đoan ISIS.
Dạ vâng, ngoài cái chuyện đó thì còn có chuyện là sắc tộc nữa. Dạ vâng. Một nhà phân tích người Nga nói là ông Putin đang tìm cách đạt được một cái sự dàn xếp là để cho lực lượng của Assad tham gia đánh ISIS, và ông này cũng so sánh là Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn là sẽ tham gia đánh ISIS, mà một cái lực lượng rất là thiện chiến khác đó là người Kurd đó, cũng đánh ISIS, mà Ankara đó chắc chắn là sẽ không có thích thú cái vấn đề mà người Kurd
họ mạnh lên.
Mạnh lên
như vậy. Thì anh Trương Như tiếp lời anh Trương Như là ngay trong cái lúc mà người ta chú ý đánh ISIS bây giờ thì ngày hôm qua là không quân Nga cũng đã oanh tạc thành phố Aleppo, là cái nơi mà có một cái nhóm phiến quân mà được người Mỹ ủng hộ.
Nhưng chắc mình cũng tạm thấy là cuộc chiến chống ISIS thì đã rõ ràng hơn rồi. Và hy vọng là các tổ chức kỳ cục kỳ quái đó sẽ bị tiêu diệt.
Kính thưa quý vị, chắc là mọi người cũng chia sẻ với chị Diễm Thi cái niềm hy vọng này. Và để kết thúc chương trình thì chúng tôi xin chia sẻ thêm một thông tin đến quý vị là cái nhóm hackers nổi tiếng Anonymous đã tham gia trận chiến trên mạng với ISIS với hàng ngàn tài khoản Twitter của nhà nước Hồi giáo đã bị loại ra khỏi vòng chiến. Kính chào quý vị khán thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.
Bước sang lĩnh vực khác, thưa quý vị, chính sách của Hà Nội được nói là chú trọng nhiều đến công tác giáo dục tại các vùng xa xôi, hẻo lánh, vùng cao, mục đích giúp người dân tại những nơi đó có cơ hội học tập trong điều kiện khó khăn. Công tác giáo dục ở vùng cao hiện nay ra sao và nhà nước đã giải quyết các khó khăn đến đâu? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ so một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị cũng có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng cho chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, làn sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo chương trình của chúng tôi qua vệ tinh Asiasat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Do đặc thù của các khu vực vùng cao hẻo lánh là những nơi đa số các dân tộc ít người sống rải rác, việc đi lại từ các xóm về trung tâm xã rất xa và hết sức khó khăn nên việc học hành của học sinh khu vực vùng cao gặp rất nhiều trở ngại. Ông Vũ Thắng, một nhà hoạt động xã hội ở Hà Nội, người đã nhiều lần làm từ thiện cho các trường học ở vùng cao Tây Bắc, cho chúng tôi biết nhận xét của ông về việc học tập và cuộc sống của các học sinh vùng cao. Ông nói:
tất nhiên là các cháu đi lại thì đầy cũng khó khăn, mặc dù là nó cũng được ưu ái hơn so với lại vùng xuôi này, nên thì bao giờ nó được nuôi, nhưng mà nuôi đây chỉ nuôi để ăn ở cái mức độ gọi là chống đói thôi, thì cũng không được ở cái mức độ mà đầy đủ. Nói chung là để thấy trường sở thì cũng được quan tâm. Trường sở vừa hãy nói là các vùng thì chẳng hạn lên các cái trường sở trên thì nó cũng được quan tâm tương đối như thế là được. Nhưng mà nó khổ này, thí dụ trong một xã nó có một trường tập trung, thì các cháu thì lại có những cái trường nhánh ở những cái bản xa, thì những trường nhánh thì nó lại còn vất vả hơn nữa.
Ở các phân trường, điều kiện cơ sở vật chất rất tạm bợ và sơ sài, lớp học mùa mưa thì dột, mùa đông thì rét, điều kiện sống của các thầy cô giáo trong hoàn cảnh không có điện và rất thiếu nước sinh hoạt. Cô giáo Thúy ở phân trường Lũng Cải, trường tiểu học Hồng Nam, bản Nà Tổng, xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh, thành phố Cao Bằng cho biết:
nhân dân ở đây rất là yêu mến thầy cô giáo, các em thì rất là hiếu học. Thế nhưng bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều khó khăn. Cái thứ nhất là học sinh chưa thông thạo tiếng phổ thông, cho nên chúng tôi đến dạy thì chúng tôi nhiều lúc cũng phải dùng hai thứ tiếng để cho các em hiểu được cái ý mình muốn nói cái gì với các em. Thế còn là về cơ sở vật chất, ví dụ như sách vở của các em thì hoàn toàn là thiếu thốn.
Ở đấy thì rất là hiếm nước, rồi tắm rửa là không được thoải mái, quần áo thậm chí không dám sạch sản phẩm.
Theo báo Dân Trí ngày 12 tháng 10 năm 2014 cho biết, cuộc sống của các giáo viên cắm tại buôn Đắc Sa, Đắc Nuê, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk là điểm khó khăn nhất, cách xa điểm trường chính hơn 30 km đường bộ. 4 giáo viên trú ngụ trong một túp lều tranh sập sệ khoảng 20 mét vuông, có 2 cái sạt tre tạm bỡ, được dùng làm giường sinh hoạt mỗi khi trời mưa Nước mưa dột từ nóc nhà đã khiến sách vở, quần áo, đồ đạc thường bị ướt sũng. Không chỉ thế, các giáo viên phải chấp nhận cuộc sống không có ánh điện, soạn bài bên các ngọn đèn dầu leo lét. Và ở đây không có quán xá, chợ búa, khiến cuộc sống của các giáo viên cắm bản phần lớn là phải tự cung tự cấp. Gạo, cá khô, mì tôm luôn được dùng cho những bữa ăn. Được biết đã có 6 giáo viên trường này đầu hàng xin thôi dạy vì không chịu nổi sự gian khó. Ở vùng cao, đa số người dân không quan tâm đến việc học chữ. Vì thế, muốn học sinh đến trường thì các thầy cô giáo phải đi tới các buôn làng để vận động học sinh đi học. Thầy Nghĩa, trường tiểu học Đắk Bao, huyện Đắk Krông, tỉnh Đắk Nông cho biết.
Học sinh ở các cái điểm trường rất xa xôi thì anh em giáo viên phải về tận các bản để kêu gọi vận động cho học sinh đến trường. Trong quá trình vận động thì cũng có một số khó khăn, ví dụ như là học sinh, đội học sinh lớn tuổi, nhất là học sinh trung học cơ sở thì các em có thể phụ giúp được gia đình một số công việc. Do đó là khi mình vào trực tiếp đến bản, nhưng mà các em đi làm việc ở đến rẫy chẳng hạn thế, thì mình phải chờ vào ban đêm các em về nhà thì mình đến từng nhà để thông báo và gọi các em đến học.
Nói về sự hỗ trợ của nhà nước đối với vấn đề giáo dục của vùng cao, ông Vũ Thắng cho biết học sinh vùng cao trong các trường bán trú hoặc có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhà nước hỗ trợ 15kg gạo một tháng trong suốt 9 tháng đi học, cùng với học bổng 140.000 đồng một tháng, ông nhận xét.
Ông nói là nó có những cái là nó ưu tiên ở cái vùng cao, nhất là cái vùng khó khăn thì có ưu tiên, có cái chế độ. Đấy, ngoài cái việc là nhà nước cũng cho nó một phần nuôi ăn, nuôi chúng nó, là nếu mà được đến trường thì chúng nó dù sao nó còn khoan. Nếu khi còn ở nhà thì có khi thậm chí có thể nó còn đói. Ví dụ các cháu đi học sẽ được gạo, bắt đầu học là nó sẽ được một tháng bao nhiêu cân gạo đấy. Đi học thì được, không đi học thì không được. Chính vì thế mới thu hút được trẻ em mới đi học. Thế nếu không có những cái chế độ vật chất như thế thì trẻ em nó không đi học, nó ở nhà.
Khi được hỏi về vai trò quản lý nhà nước trong việc phát triển giáo dục vùng cao cho các đối tượng là người dân tộc, một cán bộ thuộc phòng chính sách xã hội, vụ chính sách Ủy ban dân tộc Trung ương yêu cầu giữ danh tính cho rằng vấn đề giáo dục của vùng cao là một công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng để tiến tới sự bình đẳng giữa các vùng miền. Ông nói.
Nhà nước để tạo điều kiện để hỗ trợ giúp đỡ để xây dựng các điểm trường để đảm bảo cho cái việc học tập của các cháu. Với cái nguồn kinh phí của nhà nước còn đang hạn hẹp hiện nay là đối với các cấp chúng tôi đã vận động, tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp một phần kinh phí để trước mắt là xây dựng tạm thời các lớp học cho các cháu được theo học.
Do điều kiện hầu hết các học sinh sống rất xa trường, phải đi bộ trèo đèo lội suối cả nửa ngày mới đến được trường, nên nhà nước có tổ chức các trường bán trú cho học sinh vùng cao. Thầy Vũ Ngọc Hải, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Màn Thần, Simacai, Lào Cai cho biết.
Ban quản lý nội trú cố gắng bố trí hết sức, nghĩa là có, nếu mà có điều kiện thì có thể mua thực phẩm dưới kia lên nó rẻ hơn để làm sao cho bữa ăn của các em nó tốt. Còn ngủ nghỉ thì do nhà trường thiếu cơ sở vật chất, thiếu phòng ở nên là chúng tôi bố trí là nghĩa là làm sao cho nó hài hòa nhất.
Do điều kiện học sinh ít nên việc dạy ghép cho nhiều học sinh với các bậc học khác nhau trong một lớp là điều khá phổ biến. Cô giáo Nhàn, phân trường Môn Sơn 3, trường tiểu học cơ sở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết.
Hai cái trình độ này nó rất là khó, đòi hỏi người giáo viên phải nhiệt tình. Chính vì vậy mà thường là các lớp, các bạn tôi thì ra chơi, còn tôi thì thường là cũng ít khi được ra chơi. Bởi vì là có thể là lớp 5 ra chơi nhưng mà lớp 1 vẫn ngồi lại để cố nó còn cầm tay viết.
Giáo dục được xem là chìa khóa để miền núi tiến kỳ miền xuôi. Tuy vậy, việc mang cái chữ lên cho vùng cao vẫn cần phải có sự nỗ lực nhiều hơn của nhà nước cũng như sự góp sức của toàn xã hội.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Quý thính giả có thể liên lạc góp ý với đài chúng tôi xin thư về vietwebavongrfa.org. Toàn ban cùng Nam Nguyên xin kính chào tạm biệt. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh sáng mai.
trên con đường nhỏ em từng đi, những hàng cây hôm nay sẽ nói gì, là do dòng sông thanh trên đất này của em nước mơ năm tháng qua dần, những sớm khuya thành phố tim thầm, từng giây phút mưa nắng đời anh là của em. Nắng
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.